Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Quý cường Quốc Vy mời quý bác tài và quý thính giả đến với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình phát thanh giao thông thực tế hỗ trợ cho hoạt động giao thông của quý vị thuận lợi hơn.
Bây giờ là 16:40 thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2025. Mời quý vị hãy cùng nghe chương trình qua sóng phát thanh FM 97,3 MHz, trang web cườngthơradio.vn và app Cần Thơ Plus quý vị nha.
Thưa quý vị, những câu chuyện thật như đùa trong tiết mục Có thật vậy không có trong chương trình chiều nay, mời quý vị cùng giữ máy thư giãn nhé.
Hiện trạng hoạt động giao thông của các phương tiện trong nội ô thành phố sẽ được thông tin qua điểm nóng. Chiều nay thì phóng viên có mặt tại ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh để có thể cập nhật tình hình giao thông đến cho quý vị.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm nay 24 tháng 1 tức 25 Tết, ở khắp các nẻo đường cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhộn nhịp, đông đúc người và phương tiện. Trên đường Lê Khả Phiêu, tức quốc lộ 1 cũ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây, ùn ứ cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm, ô tô xếp hàng nhích từng mét một.
Tương tự tại khu vực vòng xoay An Lạc, nút giao Bình Thuận, cầu Bình Điền, đường Võ Văn Kiệt cũng đông nghẹt người và phương tiện. Hôm nay thì bến xe miền Tây cũng bước vào đợt cao điểm phục vụ người dân. Trong ngày 24 tháng 1, bến xe dự kiến phục vụ 49.500 hành khách, tương ứng với 1.835 chuyến xe.
Thưa quý vị, các quan chức, các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây trong dịp cao điểm Tết như sau. Lộ trình 1 dành cho các loại ô tô, đó là bến xe miền Tây đi đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, rồi huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu, đường dẫn cao tốc, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1 đến các tỉnh miền Tây.
Lộ trình 2 dành cho các loại xe, bến xe miền Tây đến đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu, các tỉnh miền Tây.
Và lộ trình 3 đó là dành cho các loại xe luôn, đó là từ bến xe miền Tây đi đường Kinh Dương Vương tới quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, đường Giang Tiến Dũng tới các tỉnh miền Tây.
Lộ trình 4 dành cho các loại xe, đường Trường Chinh, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, đường Lê Quang Đạo, quốc lộ 22, huyện Củ Chi, đường Phan Văn Khải, tỉnh lộ 8, tuyến N2, các tỉnh miền Tây, hoặc là trục đường Trường Chinh, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, đường Lê Quang Đạo, đường Nguyễn Văn Bứa, đường tỉnh 824, tỉnh Long An, tuyến N2, các tỉnh miền Tây.
Và lộ trình 5 là dành cho các loại xe ô tô, quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu, đến đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Cũng sáng hôm nay 24 tháng 1, thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau khoảng gần 2 giờ xử lý vụ tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua tỉnh Bình Thuận, thì các phương tiện đã di chuyển trở lại bình thường.
Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn km 212 qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách giường nằm và 3 xe ô tô con.
Vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên do vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa hai nút giao Ba Bào, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và nút giao Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nên lực lượng chức năng đã phải tạm đóng lối vào tại nút giao Ba Bào để khắc phục sự cố này.
Thời điểm này, tại nút giao Ba Bào, lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết các phương tiện di chuyển ra quốc lộ 1A để tránh ùn tắc. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã di chuyển các xe ô tô bị nạn ra khỏi cao tốc, giao thông đã thông thoáng trở lại.
Cùng buổi sáng hôm nay 24 tháng 1, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị đã triển khai 15 mô tô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 để kịp thời giải quyết sự cố ùn tắc.
Mỗi mô tô chuyên dụng sẽ có một chiến sĩ cảnh sát giao thông và một chiến sĩ cảnh sát cơ động di chuyển tại làn khẩn cấp của cao tốc. Lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, yêu cầu các tài xế cố tình đi vào làn dừng khẩn cấp chấp hành đi đúng phần đường hoặc xử lý các tình huống có tai nạn giao thông, ô tô gặp sự cố.
Ngoài ra thì các tổ tuần tra kiểm soát bằng mô tô sẽ đi liên tục 24/24 giờ, khép kín địa bàn. Đây là mô hình đã áp dụng từ các kỳ nghỉ lễ trước và phát huy được hiệu quả khi các tổ tiếp cận nhanh hiện trường, giải quyết kịp thời, tránh ùn tắc. Cũng trong ngày hôm nay thì mật độ phương tiện giao thông qua lại cầu Rạch Miễu, khu vực Tiền Giang, Bến Tre tăng đột biến, đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại đây.
Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã tích cực điều tiết phân làn giao thông, ưu tiên cho phương tiện từ Tiền Giang qua cầu. Tuy nhiên, do ngày hôm nay người dân về quê tảo mộ rất đông nên không thể tránh khỏi tình trạng kẹt xe kéo dài.
Ông Nguyễn Văn Sáu, cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết, các lực lượng chức năng hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp rất tích cực với công ty trong việc xử lý các sự cố giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất ùn ứ kéo dài, nếu cần thiết thì sẽ xả trạm thu phí theo quy định. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay tiến độ tổng thể dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã hoàn thành được hơn 79%, vượt kế hoạch hơn 4%. Riêng phần cầu chính là cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 24%.
Cơ quan này cho biết thêm, dự án cầu Rạch Miễu 2 dự kiến hợp Long Biên trong tháng 4 năm 2025, hợp Long Giữa trong tháng 8 năm 2025 và thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, hoàn thành toàn bộ dự án thì là trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Hiện nay, đối với phần đường dự án đang thi công trên toàn bộ tuyến khoảng 14 km, đã hoàn thành việc đắp gia tải, xử lý đất yếu và đang ở giai đoạn chờ cố kết. Đơn vị thi công đang dỡ tải được khoảng 10 trên 14 km. Thi công lớp cấp phối đá dầm 9 trên 10 km, trải bê tông nhựa theo từng phân đoạn được khoảng 2 km. Dự án sẽ hoàn thành toàn bộ phần tuyến gồm đường và cầu trên tuyến phía Bến Tre trước 30 tháng 6 năm 2025.
Vừa rồi là Quy Cường, Quốc Vy cũng cập nhật một số thông tin giao thông trong Hot News Đường Tin chiều nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như là trước khi chúng ta đến với điểm nóng chiều nay, thì Quy Cường và Quốc Vy cũng sẽ là cập nhật một số thông tin cũng như là điểm qua các camera trên địa bàn ha. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ thì có 3 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cố định trên địa bàn xin tăng giá. Trong đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Văn Lang chi nhánh quận Thốt Nốt xin tăng giá vé mức cao nhất là tăng 59,9%. Và kế đến là công ty cổ phần xe khách Phương Trang chi nhánh Cần Thơ tăng 40%. Và cuối cùng là hợp tác xã vận tải thành phố Cần Thơ tăng 20%.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy định, đồng thời thì niêm yết giá vé, tổ chức bán vé bằng nhiều hình thức để khách mua vé đi thuận lợi, không chở quá số người cho phép.
Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành, ban an toàn giao thông các quận huyện là tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ.
Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm như lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm quy định tốc độ là các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Song song đó thì lập phương án đấu tranh phòng chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.
Thưa quý vị các bạn, bây giờ thì là 16:48 rồi. Quy Cường và Quốc Phi cũng sẽ là điểm qua các camera trên địa bàn thành phố Cần Thơ về cái lưu lượng cũng như là về việc chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì Cường mở nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì Cường thấy là cái lưu lượng hiện bây giờ thì ở mức trung bình thôi. Đó, nó không đông như thường ngày ha. Và hôm nay thì cũng là cái ngày mà các học sinh cũng đã nghỉ học rồi, cho nên là trên địa bàn cái việc mà tỏa ra từ các trường học thì nó hạn chế nhiều, cho nên là cái lưu lượng tại cái khu vực đường 3 tháng 2 giao với Mậu Thân hiện bây giờ thì cũng thấy ở mức trung bình thôi. Nhưng mà có một chiếc xe ô tô đã đậu có đèn là xin rẽ phải, xin dừng vô lề, nhưng mà ở đây là cái làn đường dành cho rẽ phải, cho nên là cái việc tham gia giao thông của một số xe khác bị cản trở ở đây. Và cái việc này cũng xuất hiện ở 46 Ngô Quyền trước VNVT Cần Thơ. Quy Cường đã tuyên truyền rất là nhiều ở đây thì các xe đậu ở cả hai chiều trên đường này luôn ạ, đường Ngô Quyền đó. Thì cái việc đậu xe như thế này cũng thấy là đã vi phạm luật giao thông đường bộ rồi ha. Còn tại đại lộ Hòa Bình thì cũng có những cái chiếc xe ô tô đậu dưới lòng đường. Đó. Thì rất là gần với lại đèn tín hiệu giao thông ở đây. Còn về lưu lượng là lưu lượng hiện bây giờ cần thấy là tương đối là thoải mái dành cho các xe lưu thông qua đại lộ Hòa Bình ngay lúc này ha. Những cái camera khác thì Quý Cường mở một cái camera ở Trần Quang Diệu giao với Cách Mạng Tháng 8. Hiện tại bây giờ cái lưu lượng ở đây ở mức trung bình thôi, nhưng mà cái việc mà những người tham gia giao thông mà vi phạm cái luật lệ ở đây đó, Cường thấy là cái đèn tín hiệu đỏ thì dừng đậu đúng nè. Tuy nhiên này có một số trường hợp lợi dụng cái việc dừng đèn tín hiệu đỏ này để mà quay đầu xe ngay cái giải phân cách đó. Cái việc này thì Cường thấy là sẽ vi phạm đèn tín hiệu quý vị ha. Khi mà đèn tín hiệu bật xanh chúng ta mới được quay đầu ở đây ạ. Ở đây thì Cường thấy là không có biển cấm dành cho các xe quay đầu đây. Nhưng mà có những cái xe hai bánh đó, quay đầu ở ngay cái giải phân cách như thế này, ngay đèn đỏ thì đã vi phạm rồi ha.
Dạ, nhìn chung các camera ở trên địa bàn của quận Ninh Kiều thì có vẻ thấy là từ khi mà hiệu lực, từ khi mà cái nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm nay á, thì hầu như
cái
là
mức phạt tăng lên hay cũng
đúng
ha?
Rồi
tăng lên rất
nên
là
nhiều. Hầu như là nhìn mọi người đậu đèn đỏ rất là có kỷ luật, nhưng mà thường á quý vị có di chuyển ngang cái đèn đỏ mà ngay cổng A của trường Đại học Cần Thơ anh Quy Cường. Mọi người dường như là mọi người sợ là vượt đèn đỏ bị phạt, nên là ngay cái đèn đỏ ngay đó dành cho ô tô mọi người cũng đậu lại luôn. Nên là chắc là có lẽ là hy vọng là những cái đợt mà khảo sát các điểm các giao điểm ở trên địa bàn quận Ninh Kiều thì hy vọng là phóng viên của chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz thì chúng ta có thể là ra đó để khảo sát để cho quý vị có thể hiểu hơn về cái tín hiệu đèn giao thông ngay tại đó.
Dạ rồi, nhất trí với Cúc Vy ha. Dạ, đúng như Cúc Vy nói là Cường thấy là trong cái khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho tới bây giờ thì một số phương tiện cũng đã chấp hành rất là tốt rồi. Duy chỉ có một số ít trường hợp thôi là còn cái tâm lý là được rẽ phải khi đèn đỏ. Đó mà ở cái những cái điểm mà rẽ phải khi đèn đỏ, Cường thấy là chỉ có một vài điểm là được Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã cấm biển rẽ phải cho rẽ phải khi đèn đỏ rồi, là ở đường, đặc biệt là đường Trần Hoàng Na. Đường Hoàng Na thì Cường thấy là cũng hết cả tuyến đường thì Ban An toàn giao thông cũng đã gắn những cái biển cho phép những xe hai bánh rẽ phải rồi. Cho nên là chúng ta phải chú ý cái việc này ha. Nếu mà ở những cái chỗ nào mà chúng ta chưa có biển dành cho phép xe hai bánh rẽ phải thì chúng ta không có thói quen là rẽ phải khi đèn đỏ quý vị nha. Đây cũng là cái mà chúng ta sẽ nằm ở trong khung hình phạt là từ 4 đến 6 triệu nếu mà chúng ta rẽ phải theo thói quen như thế này. Đó là Quy Cường nhìn qua cái camera ở chợ Bà Bộ, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 91B đó, thì hướng về phía cầu Bà Bộ, thấy là ở đây thì không có điểm giao nhau, có đèn tín hiệu, cho nên là cái việc mà tham gia giao thông của mọi người đó thì cũng thấy là cũng khá là theo cái ý thức của mọi người đó, theo cái quan điểm cá nhân của mình mà mình muốn chạy như thế nào đó mình chạy, cho nên cái mật độ ở đây càng tăng khá cao, đặc biệt là ngay cái đầu đường mà làng qua Bà Bộ đó đi ra thì có cái biển cấm rẽ trái, nhưng mà rất là nhiều phương tiện hiện bây giờ quan sát được là có rẽ trái ở cái đường này, cho nên chúng ta cũng phải chú ý ha. Đây là một cái việc làm rất nguy hiểm khi mà trên quốc lộ 91B là lưu lượng rất là cao và đặc biệt là có những cái phương tiện xe tải trọng lớn ở đây, để mà đổ dốc cầu thì sẽ không giữ được cái tốc độ, cho nên là chúng ta phải lưu ý về cái gì giữ nguy hiểm cho mình ha. Còn bây giờ thì Quý Cường, Quốc Phi cũng sẽ là đến với điểm nóng chiều nay. Chiều nay thì phóng viên điểm nóng có mặt tại ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh. Đây là một cái khu vực cũng là khá phức tạp khi mật độ giao thông, mật độ phương tiện đông đúc vào giờ cao điểm, cũng như là vẫn còn một số cái vi phạm xuất phát từ ý thức của những người tham gia giao thông tại đây ạ. Và những ngày cận Tết áp lực phương tiện tăng cao hơn, việc lưu thông qua đây ra sao đây? Thì chúng ta cùng kết nối với phóng viên Minh Trí để chúng ta tìm hiểu thêm.
Dạ alo, xin chào anh Minh Trí ạ.
Xin được chào quý vị, chào anh Minh Cường cũng như là quý bác tài quý khán giả của chương trình.
Dạ theo quan sát của anh thì tình hình giao lưu mà tình hình lưu thông tại khu vực này anh hiện giờ như thế nào vậy anh?
hiện tại thì cái mật độ phương tiện đây rất là đông đó quý vị.
Dạ.
Mặc dù là như quý vị nói thì hôm nay thì có thể là một số đơn vị trường học, học sinh đã nghỉ học rồi, nhưng mà đối với khu vực này á, do cái việc kết nối với các tuyến đường chính ra vào thành phố nên học như là tôi thấy là cái lượng xe áp lực phương tiện rất là đông.
Dạ.
Hầu như lúc nào cũng dày đặc các phương tiện di chuyển, trong đó xe tải trọng lớn rất là nhiều. Không chỉ là trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ mà tuyến đường Nguyễn Văn Linh ở cả hai chiều cũng như thế, nhưng mà tập trung nhiều nhất vẫn là trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ cả hai chiều. Tại chúng ta biết là có cái tuyến đường Trần Hoàng Na để mà các phương tiện có thể di chuyển để mà đi ra khu vực này, nên hầu như là ở tuyến đường Trần Hoàng Na thì hầu như là cái mặt đường là cơ sở hạ tầng khá là tốt, nên các phương tiện, các bác tài cũng lựa chọn hướng di chuyển này rất là đông. Nên cái hướng mà từ đường Trần Hoàng Na mà đi ra cái ngã tư này thì hầu như là lúc nào cũng thấy dày đặc những cái ô tô tải, rồi những cái xe bồn, xe kéo rơ mi, kéo rơ móc á.
Yeah.
Thì tôi thấy là nối đuôi nhau, nên nó làm cho tình hình giao thông ở đây ngay ngã tư á, có những cái thời điểm nó bị ùn ứ, và khoảng 5-10 phút là lại bị ùn ứ một lần. Là do cái lượng xe nó cứ nối đuôi nhau, mà đặc biệt là ô tô nối đuôi nhau thì nó không giải tỏa hết, mà cái diện tích giao nhau tại ngã tư này thì nó khá là hẹp.
Yeah.
Nên nó dẫn đến cái tình trạng việc đi lại của mọi người khá là khó khăn. Tôi đến đây thì từ lúc 16:30, không phải là cái giai đoạn mà cao điểm nhất của phương tiện vào buổi chiều, nhưng đã thấy là cái lượng xe rất là đông như thế và kéo dài cho đến tận bây giờ. Mà chúng ta biết là một lát nữa, khoảng thời gian từ 17:30 đến 18:30 thì cái lượng xe lại càng tăng lên nhiều hơn.
Dạ.
Thì chắc chắn là giao thông tại đây nó sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều.
Dạ, nãy giờ nghe anh Minh Trí nói thì quý vị thấy là ở cái nút giao, cái chỗ này thì nó khá là phức tạp. À, vậy thì theo anh quan sát, anh thấy ý thức của người tham gia giao thông tại đây như thế nào anh?
Ý thức người tham gia giao thông thì cũng như là chúng ta biết đó, là từ khi mà ngày 1/1/2015 thì áp dụng cái nghị định 168, cái việc dừng đổ xe thì đúng là có trật tự hơn. Hầu như người tham gia giao thông khi mà còn thấy vài giây nữa mà đèn chuyển sang màu đỏ là mọi người chú ý giảm tốc độ để mà dừng hẳn, và khi mà đèn đỏ hết thì tôi thấy là mọi người mới di chuyển, nên đảm bảo việc mà đi lại chúng ta trật tự hơn, nó tránh cái trường hợp mà chúng ta chạy trước đèn á thì nó có nguy hiểm. Do cái diện tích giao thì nó khá hẹp, khi mà chúng ta chạy trước vậy thì cái làn ở phía đường bên kia người ta được phép di chuyển thì khả năng xung đột và khả năng va chạm sẽ ra rất là cao. Tuy nhiên một cái vấn đề mà xảy ra tôi thấy còn ở đây là cái tình trạng khi mà vào những cái đoạn giao thông mà đông như thế này mà cái lượng xe ô tô nhiều á, thì có tình trạng là xe máy chúng ta chen hàng giữa xe ô tô và xe ô tô tải, ô tô khách. Hầu như là chúng ta thấy khoảng trống chúng ta chen lên phía trước. Tại nếu mà chúng ta đậu theo đúng cái quy định á, là làn dành cho xe ô tô và làn dành cho xe máy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bỏ phía sau rất là nhiều. Tại xếp một hàng dài, tại đường xe nó cứ chờ tới và nối đuôi nhau như vậy. Thì đối với xe máy thì tôi thấy là mọi người hầu như là đều dồn lên phía trên, có khoảng trống những ô tô tải hay là ô tô con á.
Dạ.
Chúng ta chen vào khoảng trống này, chúng ta dồn lên phía trước. Thì cái tình trạng mà chen lớn như thế này á, mà cái mật độ cũng bị dày đặc thì chắc chắn là chúng ta sẽ dừng đổ sát với những cái ô tô, và đặc biệt đối với những xe tải trọng lớn chúng ta dừng sát như vậy thì chúng ta rất dễ rơi vào điểm mù, mà tốc độ của các bác tài đối với khi mà chúng ta lái những cái xe tải á, thì tốc độ sẽ cao hơn, và khi mà có đèn xanh thì chúng ta sẽ nhanh hơn.
Yeah.
Tốc độ nó cũng sẽ rơi vào điểm mù thì khả năng mà xảy ra tai nạn sẽ rất là cao. Vì thế mặc dù là xe đông thì quý vị cũng nhớ chúng ta phải chừa một khoảng cách nhất định để mà tránh rơi vào điểm mù của xe ô tô thì rất nguy hiểm. Một vấn đề tiếp theo nữa là cái tình trạng mà dừng đổ đèn. Chúng ta biết là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh á, cả hai chiều á, thì nó có làn dừng đổ dành cho ô tô và làn dừng đổ dành cho xe máy, hai cái làn khác nhau. Làn xe máy thì phía trên, làn ô tô phía dưới. Nhưng mà cũng có cái tình trạng tôi thấy vẫn có bác tài vi phạm là chúng ta dừng đổ ô tô nhưng chúng ta chờ tới chúng ta dừng đổ trên cái làn xe máy, thì tình trạng này vẫn còn diễn ra. Khi mà chúng ta dừng đổ vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng là dòng xe nó không trật tự và nó sẽ di chuyển sẽ khó khăn hơn, đặc biệt vào những cái thời điểm cao điểm các phương tiện di chuyển đông và mọi người thì ai cũng gấp gáp phải di chuyển qua những khu vực để tránh kẹt xe thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là hỗn loạn, cái rối ở cái tình hình giao thông tại vị trí ngã tư này. Đó là những vấn đề vẫn còn xảy ra. À, thông tin thêm cùng với quý bác tài và quý khán giả thì ở khu vực này tôi thấy là cơ sở hạ tầng giao thông rất là tốt, mặt đường thì bằng phẳng, được cán nhựa rất là thông thoáng. Về cái mặt đường bằng phẳng và việc di chuyển khá là dễ dàng, thuận lợi về cái mặt đường để chúng ta di chuyển. Và cái làn cái giải phân cách mềm á, thì tôi thấy là cũng là được khắc phục sửa chữa trước Tết để mà tạo nên cảnh quan sân sạch đẹp hơn, và được sơn sửa lại tạo nên cảnh quan cũng là khá tốt. Vì thế là hạ tầng là một cái vấn đề là thuận lợi rồi, nhưng chủ yếu là vẫn là ý thức người tham gia giao thông chúng ta đi như thế nào đó để đảm bảo an toàn và chấp hành đúng luật, tránh rơi vào những trường hợp vi phạm.
Dạ. Bữa nay thì cũng là 25 Tết rồi và theo một số công ty doanh nghiệp thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngày làm việc cuối cùng á anh Minh Trí. Thì cũng vì nghĩ là những ngày tới thì khi mà di chuyển cái lưu lượng di chuyển nó lại tăng cao hơn nữa thì tình hình lại phức tạp hơn, thì anh có lưu ý gì đến quý bác tài và mọi người khi mà đi qua ngã tư này anh ha?
Cái vấn đề đầu tiên chúng là chúng ta vẫn là phải là tập trung quan sát. Khi mà chúng ta muốn quay đầu xe chuyển hướng thì quý vị cũng nhớ là chúng ta bật đèn nhanh để báo hiệu thì phía sau. Cái điều mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại ở những cái giao lộ hay ngã ba ngã tư thì đó là chúng ta tuyệt đối không được quên. Và cái khoảng mà chúng ta bật đèn nhanh thì phải là đủ thời gian để cái phương tiện phía sau biết là chúng ta muốn quẹo hướng nào, tránh cái trường hợp mà chúng ta bật bất ngờ rồi chúng ta quẹo liền thì nó cũng khá là nguy hiểm. Như vậy thì bất ngờ quá thì phương tiện phía sau có thể là họ sẽ không tránh kịp và khả năng va chạm sẽ rất là cao. Một cái điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta qua đường ở vị trí ngã tư này á, do tôi nói là lượng xe hiện tại là rất là dày đặc luôn, ùn ứ xảy ra liên tục do dòng ô tô con và ô tô tải nó nối đuôi nhau, nên chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta có khoảng trống mà nhỏ mà chúng ta cố gắng chúng ta tăng tốc để chúng ta vượt qua thì khả năng này là khả năng xảy ra tai nạn sẽ nhiều hơn, sẽ cao hơn. Vì thế mà chúng ta nếu được thì chúng ta cứ chậm tốc độ và chúng ta lần lần chúng ta đi qua thì sẽ đảm bảo an toàn hơn. Và một điều nữa là tôi thấy là thời điểm này do là cận Tết thì mọi người, đặc biệt là đối với quý vị nào chúng ta đi xe máy mà chúng ta đi ngang những con đường chúng ta thấy có bán hoa kiểng, chúng ta dừng đổ và chúng ta mua hoa kiểng đem về chúng ta chở phía sau á, thì thấy là có khi là chở 2-3 cái chậu hoa kiểng phía sau luôn. Thì quý vị phải nhớ là chúng ta phải chằng buộc thật là kỹ chắc chắn để tránh cái trường hợp mà có thể là đi vào những cái đoạn đường mà nó không được thuận lợi, hay là một cái trường hợp chúng ta xử lý tình huống gấp thắng gấp cái gì đó thì nó rất là dễ rơi đổ những cái chậu hoa kiểng này xuống đường thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đó là những điều lưu ý đối với quý vị khi chúng ta đi qua khu vực ngã tư trên đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Cừ. Và thông tin một lần nữa thì thời tiết ở bên ngoài thì khá là tốt di chuyển của mọi người, tuy nhiên thì áp lực phương tiện sẽ đông, chúng ta cũng đừng quá dội vàng mà chúng ta chạy đúng luật và chú ý về tốc độ. Một lát nữa đây thì có thể là cái khu vực này nó càng nóng hơn nữa, vì thế nếu quý vị nào mà chúng ta không nhất thiết đi qua khu vực này hoặc là đi một đoạn đường nào đó mà nó thuận lợi hơn, ít xe hơn nhưng mà thời gian nó có thể là xa hơn chút xíu thì chúng ta có thể tranh thủ đi những con đường đó để giảm áp lực. Thì khi mà chúng ta biết là con đường này nhanh hơn mà đang vào những cái thời điểm mà xe đông này thì đến đây thì chúng ta bị kẹt lại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái lộ trình di chuyển của quý vị.
Rồi, cũng xin được cảm ơn anh Minh Trí với những thông tin về giao thông ở một cái trong những cái nút giao rất là phức tạp về giao thông ha, nút giao Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Linh. Thì như Cường nói đó, ở trên đường Nguyễn Văn Linh hiện bây giờ là một cái lượng phương tiện rất là đông luôn, đặc biệt là như anh Minh Trí nói là nó có xu hướng tăng, cho nên là chúng ta phải chú ý mà những cái xe tải trọng lớn trên đường Nguyễn Văn Linh hiện tại. Rồi điểm nóng ở Nguyễn Văn Linh thì Quy Cường mở lại một cái camera ở xa xa một chút ở đường Phạm Hùng, cái răng giao với đường Hàng Gòn. Tại đây trong thời gian qua thì cái lưu lượng cũng liên tục tăng cao, hiện tại thì cũng thấy là ở mức trung bình cao thôi. Và ở đây thì những cái phương tiện từ đường Hàng Gòn ra thì cũng khá là khó khăn khi mà không có đèn tín hiệu ha. Tuy nhiên chúng tôi nhận được một cái thông tin cũng trên đường Phạm Hùng từ đồng nghiệp của chúng tôi gửi về. Đó là kẹt xe kéo dài từ trạm thu phí gần số 10 đến ngã ba rẽ qua đường Phạm Hùng Cái Răng. Đó, tình trạng này kéo dài từ trưa đến giờ do từ trạm thu phí đến ngã ba này có hai đèn tín hiệu gần nhau nên xảy ra tình trạng các phương tiện bị ùn ứ. Điều đáng lưu ý là chưa thấy lực lượng chức năng điều tiết ở đây. Đó, thì chúng ta khi mà đi trên đường Phạm Hùng hướng về số 10 thì chúng ta chú ý đoạn đường này để mà có lộ trình tốt hơn quý vị nha. Tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đó là đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 năm nay, bám theo chủ đề là hội tụ và phát triển. Đường hoa là công trình nghệ thuật sắp đặt của các mô hình cùng hơn 30.000 giỏ hoa cây cảnh thuộc nhiều chủng loại.
Đến thời điểm này thì công tác thi công nhìn chung đảm bảo tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc vào 19 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2020 nhằm ngay ngày là 28 tháng Chạp âm lịch. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 2 nhằm mùng 6 tháng Giêng.
Dạ, đây là cũng là một cái niềm vui để chúng ta thưởng lãm ha. Ban tổ chức cũng đã là phối hợp tổ chức gần 20 điểm trong giữ xe thuộc các phường Tân An, Thới Bình, phụ cận với đường hoa nghệ thuật nhằm phục vụ tốt cho nhân dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, vui chơi, giải trí. Sau 45 ngày tập trung thi công thì đến nay công trình nâng cấp mở rộng và thảm nhựa đường tỉnh 923 đã hoàn tất rồi, với trên 2,7 km đường từ bệnh viện huyện Phong Điền đến xã Tân Thới được nâng cấp, xử lý cống thoát nước và thảm nhựa đã tạo bộ mặt khang trang cho huyện Phong Điền khi tới đến xuân về. Cùng với việc hoàn thành đường tỉnh 923 thì công trình nâng cấp đường tỉnh 921 đoạn thuộc quận Thốt Nốt cũng đang hoàn thành, đem lại niềm vui cho người dân địa phương.
Để đảm bảo việc đi lại an toàn trong suốt dịp Tết Nguyên Đán, bằng nguồn ngân sách trên 90 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã triển khai nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, kết hợp xử lý hệ thống thoát nước, thảm nhựa mặt đường tạo sự êm thuận. Đến giữa tháng 1 năm 2025 thì cơ bản các gói thầu này đã hoàn tất và đang vệ sinh mặt đường, kẻ dẻ lan đường, tiêm đường để đưa vào sử dụng. Cũng trong Tết năm nay, trên 50 tuyến hẻm do Phòng Quản lý Đô thị các quận thực hiện cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi cảnh quan ngày Tết.
Có thật vậy không? Có thật vậy không?
Thưa quý vị và các bạn, tàu điện ngầm đã trở thành một trong những cái phương tiện giao thông nhanh và tiện lợi nhất tại nhiều thành phố trên thế giới. Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ việc đi lại cho người dân thì những con tàu này còn nhiều đặc điểm cực kỳ thú vị.
Trên thế giới, các quốc gia thường sử dụng những tên gọi khác nhau cho hệ thống tàu điện ngầm của mình như là U-Bahn, Subway, Metro, Underground. Tuy có điểm chung là để phục vụ giao thông công cộng, mỗi hệ thống tàu điện ngầm lại có những đặc điểm thú vị khác nhau.
Hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York có số lượng nhà ga lớn nhất thế giới. Không phải lâu đời nhất hay bận rộn nhất, nhưng hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, Mỹ vẫn có thể đặt chân lên sảnh danh vọng của tàu điện ngầm nhờ vào số lượng nhà ga mà nó sở hữu. Để phục vụ cư dân thành phố New York, hệ thống này được trang bị tới 424 ga và tổ hợp ga, vượt xa số lượng ga ở những nơi khác.
Tàu bảo tàng tại thủ đô Moscow của Nga. Công trình ngầm tại thủ đô nước Nga vốn đã nổi tiếng là một trong những công trình đẹp nhất thế giới. Vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi trong đó có một con tàu bảo tàng đặc biệt. Tàu Akarela chạy trên một tuyến đường bình thường, nó giống như bất kỳ chuyến tàu nào khác trong thành phố, nhưng nó có thể được nhận ra một cách rất dễ dàng. Phần bên ngoài thì tàu này được trang trí hoa văn và bên trong được thiết kế như một bảo tàng giả, nâng toàn bộ trải nghiệm đi lại lên một cấp độ khác.
Còn ở London thì sở hữu hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất trên thế giới. Hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới được khai trương vào năm 1863 tại London, Anh. Ban đầu thì nó chỉ bao gồm 7 nhà ga kết nối Beddington và phố Farrington ở trung tâm thành phố London. Giờ đây thì sau hơn 150 năm tồn tại, hệ thống này đã phát triển thành một mạng lưới bao gồm 270 nhà ga với khoảng 400 km đường sắt.
Nhà ga nằm sâu nhất là ở Kiev, nhà ga Arselana ở thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine, nắm giữ kỷ lục nhà ga nằm sâu nhất trong lòng đất. Nhà ga này nằm ở độ sâu 105,5 m bên dưới thành phố Kiev và người ta có thể mất tới 5 phút để đi từ mặt đất xuống sân ga dù cho có sử dụng thang cuốn.
Dạ, rất là thú vị khi có khoảng 180 hệ thống tàu điện ngầm trên toàn cầu. Hiện nay trên thế giới chỉ có 56 quốc gia sở hữu hệ thống tàu điện ngầm với 180 hệ thống đặt tại 178 thành phố. Ở các quốc gia châu Á là những nước đi đầu trong việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm mới trong những thập kỷ qua, với sự dẫn đầu của các quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ.
Tokyo có hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất. Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô của Nhật Bản, Tokyo đã luôn gắn liền với hình ảnh nhộn nhịp và đông đúc với gần 3,5 tỷ hành trình trong năm 2017. Hệ thống này đứng đầu trong bảng thống kê tàu điện ngầm bận rộn nhất trên thế giới.
Budapest thì có hệ thống tàu điện ngầm được đưa vào danh sách di sản của UNESCO. Kể từ năm 2002, thì tuyến M1 của Budapest, thủ đô Hungary, là hệ thống tàu điện ngầm duy nhất trên thế giới được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Hệ thống tàu điện ngầm của Budapest là một trong những hệ thống đẹp nhất và lâu đời nhất. Nó được xây dựng vào năm 1896, sớm nhất tại lục địa châu Âu và lâu đời thứ hai trên thế giới, chỉ sau hệ thống tàu điện ngầm của London thôi.
Châtelet-les-Halles tại Paris, Pháp là nhà ga phức tạp nhất thế giới. Thì đây là một trong những ga tàu điện ngầm lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Nó kết nối 3 tuyến xe lửa và 5 tuyến tàu điện ngầm trên những sân ga cách nhau tới 800 m. Do quá phức tạp, nhà ga này được chia thành 3 khu vực: Forum, Rivoli và Seine. Nơi đây tiếp đón hơn 750.000 khách du lịch trong Paris mỗi ngày trong tuần.
À, Thưa quý vị và các bạn, mật độ trạm sạc của Việt Nam đang cao hơn những quốc gia có nền công nghiệp xe điện phát triển như là Mỹ, châu Âu. Đây là yếu tố thuận lợi giúp cho người dùng Việt an tâm trên mọi hành trình và tự tin chuyển đổi xanh.
So với các nước trên thế giới, Việt Nam đang là điểm sáng trong xu hướng chuyển dịch sang xe điện, đặc biệt là với số 1 về thị phần của hãng xe thuần điện như VinFast. Đặc biệt, trên về hạ tầng trạm sạc, Việt Nam là một trong những nước có độ phủ hàng đầu thế giới.
Chỉ tính riêng theo quy hoạch hệ thống của VGreen, đơn vị quản lý và vận hành trạm sạc cho xe điện VinFast, cả nước có khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành. Con số này vượt trội hơn rất nhiều so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đơn cử như Thái Lan hiện đang là đất nước có quy mô thị trường ô tô lớn gần gấp đôi Việt Nam. Nhưng mà theo thống kê của Statista, đến tháng 12 năm 2023, thì nước này mới chỉ có là 2.658 trạm sạc, với tổng số là 9.694 trụ sạc được đặt dọc theo các con đường và đường cao tốc thôi.
Tương tự, Singapore được đánh giá là có tiềm năng trở thành quốc gia có thị phần xe điện lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2040. Tuy vậy, thông tin từ thời báo The Straits Times cho biết, tính đến tháng 11 năm 2024 mới có hơn 15.300 cổng sạc xe điện được lắp đặt trên khắp cả nước. Ở các nước châu Âu, tính đến hết tháng 7 năm 2024, Pháp có 143.678 cổng sạc, còn con số này ở Đức là hơn 145.000 cổng sạc.
Thưa quý vị, như vậy là nếu mà so về số lượng cũng như là tốc độ phát triển thì Việt Nam thậm chí đang đi trước các thị trường phát triển về xe điện ở châu Âu, trong khi xe điện mới chỉ phổ biến tại Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây thôi. Thậm chí là nếu xét về mật độ cổng sạc trên quy mô, diện tích và dân số thì Việt Nam cũng vượt xa các nước cởi mở với phương tiện xanh trên thế giới như là Mỹ, Anh. Bởi nếu tính trên quy mô 100 triệu dân thì trung bình mỗi 10.000 dân Việt Nam đang có 15 cổng sạc xe điện.
Trong khi đó thì Mỹ, thị trường hàng đầu về xe điện, cũng chỉ có hơn 168.000 cổng sạc tính đến tháng 4 năm 2024. Điều này thì tương đương việc chỉ có khoảng hơn 4 cổng sạc cho mỗi 10.000 người ở Mỹ. Tại Anh, thống kê đến tháng 1 năm 2024, đất nước này có hơn 39.000 điểm sạc. Cho đến tháng 7 năm 2024, Anh đã đạt mật độ 9,5 cổng trên 10.000 người.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì quý cường Quốc Vy cũng là chia sẻ cập nhật đến quý vị các bạn một số thông tin về giao thông. Bây giờ thì liên tục chương trình, mời quý vị các bạn thưởng thức ca khúc Như Qua Mùa Xuân qua giọng hát của ca sĩ Nam Cường.
Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, con tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rạng rỡ hoan ca bao điều nhạc xuân vui. Úc kia mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân về, đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân, quây quần bên bánh trưng. Hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người, cất tiếng cười. Mùa xuân tràn căng về đây tươi mới, yêu đời. Cho màu xanh lá, con tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rạng rỡ hoan ca bao điều nhạc xuân vui. Úc kia mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may. lòng say vui xuân về đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân quây quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi mới, nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say, vui xuân vầy đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mùa xuân quây quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi mới yêu đời.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận theo phương thức PPP.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được phản hồi của ba địa phương dọc tuyến là Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Long An, thống nhất chỉ đề nghị giao Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan có thẩm quyền dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện nhà đầu tư đề xuất đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận trình Bộ Giao thông Vận tải để thẩm định phê duyệt trong tháng 1 năm 2025.
Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án PPP đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận dài 98 km được chia thành hai dự án thành phần. Ở Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn vừa có thông báo về thời gian thông quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại các cửa khẩu, lối thông quan như là Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam.
Theo đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 để phía Trung Quốc nghỉ Tết theo quy định. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2, các cửa khẩu này thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký từ trước. Từ ngày 5 tháng 2, việc thông quan được khôi phục trở lại bình thường.
Trong ngày 22 tháng 1, tức ngày 23 tháng Chạp, thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ gần 1.000 chuyến bay. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến trong ngày 22 tháng 1 thì sân bay phục vụ 982 chuyến bay, trong đó có 496 chuyến đi và 486 chuyến đến. Lượng khách thông qua cảng trong ngày hơn 141.000 khách, với phần lớn là khách rời Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện sân bay đã điều chỉnh công bố tham số slot một số khung giờ lên 48 chuyến 1 giờ 3 ngày và 46 chuyến giờ ban đêm, áp dụng từ 21 tháng 1 đến 9 tháng 2, giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến trước đây, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của khách. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Dịch vụ cho thuê ô tô tại Hà Nội đang trở nên sôi động trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Nỗi lo xử phạt vi phạm giao thông đã khiến khách hàng thay đổi lựa chọn, chuyển sang thuê xe có lái. Giá dịch vụ cho thuê xe có lái tăng đáng kể, dao động từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Các đơn vị cho thuê xe có lái tại Hà Nội hiện gần như đã kín lịch trong dịp Tết.
Tùy theo dòng xe và đời xe mà có giá cho thuê xe 5 chỗ có lái dao động từ 1 triệu 2 đến 2 triệu đồng, giới hạn trong phạm vi 100 km, từ 8 giờ đến 17 giờ. Đi ngoại thành thì giá từ 1 triệu 3 đến 2 triệu 2, giới hạn phạm vi 200 km. Phát sinh km sẽ tính từ 6.500 đến 10.000 đồng 1 km và phát sinh ngoại giờ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng 1 giờ. Tương tự thì giá thuê xe 7 chỗ có lái đi ngày Tết dao động từ 1 triệu 3 đến 2 triệu 2, giới hạn phạm vi hoạt động 100 km.
Thưa quý vị, trong thời gian qua, trên các diễn đàn về ô tô nổ ra tranh cãi về việc chở đồ trên nóc xe ô tô. Trước đây thì việc chở đồ trên nóc xe ô tô khá hiếm, chỉ khi có những dòng xe mini, việc này mới khiến cộng đồng người dùng tranh cãi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thông tư 39/2024 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ đã có quy định về việc chở đồ trên nóc xe. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Tại điều 17, thông tư 39/2024 thì quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ đã có quy định rồi. Và theo giới quy định như thế thì việc chở vali, chở đồ hay chở người trên nóc xe ô tô đều vi phạm pháp luật. Việc chở đồ trên nóc xe sẽ quá kích thước thiết kế của xe được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Và Quy Cường và Quốc Viên cũng sẽ là phổ biến mức phạt cho cái việc mà chúng ta chở đồ trên nóc xe. Theo điều 34 nghị định 168 thì mức phạt tiền là 8 triệu đến 10 triệu đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt khổ giới hạn của xe của đường bộ ghi trong giấy phép lưu hành, chở hàng vượt quá kích thước giới hạn xếp hàng hóa của xe tham gia giao thông, hoặc điều khiển xe có kích thước bao ngoài vượt quá kích thước giới hạn cho phép của xe theo quy định, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
Như vậy, khi mà về quê ăn Tết thì người dân cần lưu ý là xếp đồ đạc hành lý gọn gàng trong cốp xe, tuyệt đối là không được chở trên nóc xe. Trong trường hợp quá nhiều đồ, người dân cần gửi xe khách về quê bởi mức phạt nặng trong trường hợp cảnh sát giao thông kiểm tra.
Dạ, như vậy là cái thông tin cần biết vừa rồi, hy vọng rằng sẽ là những cái thông tin hữu ích đến quý vị và các bạn. Bây giờ giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng ạ.
Thay mặt ekip chương trình thì Cúc Vy và Quy Cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.